bạn theo dõi tiểu thuyết Thịnh Thế Đích Phi, tác giả Phượng Khinh, người dịch các thành viên Tông Vũ Huyệt Lâu, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website 2vlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 9. Di nương tới chơi. Edit Lenticia. Beta Tiểu Ly. Thanh Dực Hiên. Diệp Ly khoan thai ngồi trong phòng nhìn Ngân Phiếu và Lê Vương Phủ mới đưa tới. Trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên một tia cười lạnh. Hóa ra là từ một năm trước, Lê Vương và Diệp Oánh đã có kết với nhau. Chỉ hơn một năm nay mà đã có mấy lần Lê Vương đến Thượng Đức Hiên lấy đi đồ cổ trị giá hơn 17.000 lượng, vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa đưa trả một lượng bạc nào. Tiểu thư, Lê Vương này thật đúng là không biết xấu hổ. Hành Sương đứng ở sau lưng của Diệp Ly tức giận mà nói. Lê Vương cũng được xưng là kinh thành mỹ nam tử. Hành Sương vốn còn thật lòng có chút chờ mong đối với vị cô gia tương lai này. Lại không nghĩ tới, cái tên gia hỏa có mắt không chồng kia thế mà lại lui hôn với tiểu thư nhà mình, hại thanh danh của tiểu thư mất sạch. Như thế thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám lấy không đồ vật của tiểu thư nhà nàng, thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Ly quay người đưa ngân phiếu cho Thanh Sương, buồn cười mà nói. Lời này, muội cũng có thể nói ra được hay sao? Coi chừng bị người khác nghe thấy, thì ta cũng không thể cứu được muội. Hành Sương xấu hổ le lưỡi, rụt vai lại rồi nói. Muội biết rõ, tiểu thư sẽ không mặc kệ Thanh Sương. Huống hồ, trong viện của chúng ta làm sao lại có người nào nghe được chứ? Thanh Nhược Hiên là viện nhỏ nhất trong Diệp Phủ, đến cả người hầu hạ cũng không có mấy. Ngoại trừ mấy gia đầu thu sử, bên người tiểu thư cũng chỉ có một mình nàng. So với Diệp Oánh có cả đàn nô bộc và tỳ nữ, thì tiểu thư nhà mình đúng thật là giản dị, ngay cả con gái của Di Nương cũng không bằng. Tiểu thư, sao hôm nay lại dễ dàng bỏ qua cho Vương Phu Nhân như vậy? Nhớ tới sắc mặt trắng bệch của Vương Thị và bộ dáng lung lay sắp đổ của bà ta, trong lòng Thanh Sương vừa cảm thấy sảng khoái, lại vừa không cam chịu. Diệp Ly cười yếu ớt mà nói, Vương Thị là mẹ ruột của Chiêu Nghi trong nội cung, tương lai tứ muội lại là Lê Vương Phi. Muội cho rằng tổ mẫu và phụ thân sẽ vì ta mà đối xử với bà ta như thế nào? Cẩn thận nghĩ lại, Thanh Sương ủ rũ cúi thấp đầu xuống, lầu bầu mà nói, lão phu nhân và lão gia cũng quá bất công rồi. Không phải à, mặc dù đã bắt Vương Thị nhổ ra mấy vạn lượng bạc, thế nhưng lúc đó, tiểu thư nhà mình không phải là cũng không được một phần nào sao? Diệp Ly vỗ nhẹ vào người của Thanh Sương, cười nói, yên tâm đi, đã có mấy vạn lượng của Vương Thị, ít nhất của hồi môn còn lại của mẫu thân, ta có thể mang đi được toàn bộ. So với hồi môn của mẫu thân, mấy vạn lượng kia không coi là cái gì. Thanh Sương gật đầu, trong lòng lại càng không có thiện cảm với Diệp Phủ. Căn cơ của Diệp gia vốn vẫn bạc nhược yếu kém, nếu không phải là những năm nay có đồ cưới của phu nhân chống đỡ, thì làm sao lại có được phong quang như ngày hôm nay cơ chứ? Như nhìn xem, những năm nay, tiểu thư nhà mình đã trôi qua như thế nào? Thật sự nói bọn họ là lang tâm cổ phế cũng không đủ. Lo lắng mình mà nói ra sẽ khiến tiểu thư thương tâm, Thanh Sương vội vàng thay đổi chủ đề. Đúng rồi tiểu thư, sáng nay Diệp phu nhân có nói một câu, người ở bên cạnh của tiểu thư quá ít, có phải là nên chọn thêm mấy người, tránh cho lúc đi tới Định Vương phủ lại bị xấu hổ? Diệp Ly nhíu nhíu mày. Không phải là Diệp Ly không biết người bên cạnh của mình quá ít, chỉ là lúc trước Diệp Ly yêu thích sự thanh tĩnh, không muốn có nhiều người bên cạnh, cho nên lúc đó cũng không muốn so đo cái gì. Chỉ là nếu như muốn lập gia đình thì thật đúng là có vấn đề. Nàng có thể không để Vương Thị vào mắt, bởi vì nàng chắc chắn rằng Vương Thị không thể làm gì được mình. Hơn nữa mình cũng không thể nào sống ở Diệp phủ cả đời. Nhưng nếu tương lai gả vào Định Quốc Vương phủ thì không thể tùy ý như thế nữa rồi. Nhẹ nhàng xoa ứng đường nghĩ kỹ. Như thế này đi, muội đi nói với tổng quản, trong viện ta muốn tìm thêm mấy nha đầu. Thanh Xuân gật đầu trả lời. Vậy còn mama hầu hạ bên người? Cái này cũng không cần lo lắng. Trước đó vài ngày mợ đã từng nói qua với ta, qua hai ngày nữa sẽ đưa tới hai người làm mama và quỷ mama. Lúc trước vốn là mama bên người hầu hạ mẫu thân ta. Năm đó mẫu thân qua đời, Diệp Ly vừa mới chết đi sống lại, đối với ký ức vẫn còn rất mơ hồ, thì đã bị bệnh nặng một trận. Trong lúc đó, Vương Thị thừa cơ hội gây sóng gió, đánh rời đuổi dũng mẫu của mẫu thân là Tô Mama ra khỏi phủ. Đợi đến lúc thân thể của Diệp Ly hơi khá hơn một chút thì mới biết được tin tức này. Các lão nhân nguyên bản đã ở bên cạnh của mẫu thân chỉ còn lại mỗi Lâm Mama và nhũ mẫu của Diệp Ly, Ngụy Mama. Tuy nhiên là Diệp Ly biết rõ tâm tư của Vương Thị, cũng hiểu rõ tình huống lúc đó của mình không thể bảo hộ được những người này. Bèn lấy cớ mẫu thân chết bệnh, lo lắng ngoại tổ mẫu thương tâm, rồi đưa Lâm Mama và Ngụy Mama về từ gia. Những năm này trong phủ toàn là người của Vương Thị, Diệp Ly cũng không thích nên dứt khoát quyết định người bên cạnh càng ít càng tốt. Đôi mắt Thanh Xuân sáng ngời lên, cười nói, vẫn là của phu nhân chu đáo. Nàng tới muộn, tuy rằng chưa từng nhìn thấy Lâm Mama và Quỷ Mama, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nghe tiểu thư nhắc tới họ. Đều là người tâm phúc trước đây của phu nhân, tất nhiên là sẽ hướng về tiểu thư nhà nàng. Giải quyết xong vấn đề nhà đầu và mama, Thanh Xuân lại vui vẻ tính toán cho Diệp Ly. Còn 2 tháng nữa chính là đại hôn rồi, phu nhân và lão phu nhân để cho người đưa của hồi môn tới chỉ sợ còn không phong phú bằng một nửa của tứ tiểu thư. Lát nữa phải cho người nhặt lấy vài thứ tốt trong cửa hàng mang tới, còn phải đi mua một ít ở các nơi khác nữa. À, còn có giá y của tiểu thư và trang phục của hồi môn nữa. Diệp Ly ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Thanh Xuân đang tính toán, bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Tinh thần sớm đã bay đến một nơi cực kỳ xa xôi. Kiếp trước, ngay cả nằm mơ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính bản thân mình sẽ có một ngày như một tiểu thư khuê các bình thường, ngồi ở trong khuê phòng đợi gả. Tuy rằng đã sớm biết rõ Định Vương có thiếu hụt như vậy, nhưng Diệp Ly cũng không để ý quá mức. Hôn nhân ở thời đại này vốn cũng không phải là việc mà nữ tử như mình có thể tự làm chủ được, mà Diệp Ly cũng chưa từng ấp ủ chút chờ mong nào với tình yêu. Chỉ cần có thể bình an, thanh tĩnh, vui cười, tương kính như tân mà vượt qua các cuộc đời cũng chưa hẳn đã không phải là một loại hạnh phúc. Chỉ là Định Quốc Vương Phủ. Nghĩ đến địa vị siêu nhiên của Định Quốc Vương Phủ ở đại sở, nàng vẫn không khỏi nhăn mi thanh tú lại. Bẩm tam tiểu thư, chị Di Nương cầu kiến. Tiểu nha đầu ngoài cửa cung kính bẩm báo. Đối với chuyện chị Di Nương đột nhiên đến thăm, Diệp Ly có chút là kinh ngạc, gật đầu nói với nàng ta, mời nàng vào đi. Sau một lát, chị Di Nương lắc lư eo thon chậm chậm đi đến, khẽ chào Diệp Ly. Nô tỳ thỉnh an tam tiểu thư. Diệp Ly vuốt vuốt cái vòng trên tay rồi thả trở lại trong hộp, vẻ mặt ôn hòa cười nói. Chị Di Nương miễn lễ, có chuyện gì mà ngươi lại đến chỗ của ta vào lúc này? Diệp Ly đưa mắt đánh giá nữ tử xinh đẹp trước mắt này. Thời gian chịu Di Nương vào phủ vẫn chưa tới 1 năm, lại được Diệp Thượng Thư rất mực sủng ái. Nếu không hôm nay tại chỗ của lão phu nhân, nàng ta cũng không dám nói như vậy. Diệp Ly thấy nàng ta mặc một bộ quần áo màu hồng đào, Bên hông buộc bằng một sợi dây lụa màu trắng, vấn một búi tóc thật đơn giản. Những chiếc tu rua màu đỏ của cây trâm nhẹ nhàng lắc lư trước khuôn mặt, mỗi một cử động đều lộ ra vẻ phong tình. Khó trách nàng ta mới đến không bao lâu lại có thể được dịp thượng thư độc sủng như vậy. Đừng nói đến vương thị sinh ra hai nữ một nam đã dần dần thành hoa tàn ít bướm, ngay cả Diệp Oánh có danh xưng đệ nhất mỹ nhân cũng thiếu một vài phần phong tình so với nàng ta. Đáng tiếc nàng ta đã tới quá muộn, địa vị của vương thị ở trong phủ đã thâm căn cố đế. Càng đáng tiếc hơn chính là nàng ta có xuất thân quá kém. Triệu Di Nương là một nữ tử cực kỳ thông minh, cho nên nàng ta chưa bao giờ dám xem thường tam tiểu thư không có tiếng tăm gì trong phủ này. Nhưng mà cho dù là ai thì cũng phải cốt kỵ ba phần với thừa gia sau lưng của tam tiểu thư. Mà riêng vị tam tiểu thư này mới không tới mấy ngày, không chỉ tự mình thu hồi lại toàn bộ của hồi môn và phu nhân lưu lại, hôm nay lại còn khiến cho vương thị phải hung hăng phun ra một búng máu. Nhớ tới bộ dạng hận đến học máu mà không thể phát tán được của vương thị, trong lòng Triệu Di Nương đã cảm thấy một hồi sảng khoái. Nô tỳ cầu tam tiểu thư chỉ điểm cho nô tỳ một con đường sống. Triệu Di Nương quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu xin.